Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 4 Tây tháng 8 năm 2012. Bài pháp này là bài pháp số 1 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Ký Khả của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Cái bài đầu tiên mà các bạn sẽ nghe đó là tóm tắt lại cái gì mà thầy trình bày, thầy giảng trong cái bữa vừa rồi, bữa trình pháp chung nhé. Ngày mai thì bên Tăng, nhưng mà vừa rồi thì chung hết cho Tăng và Ni. Trong cái bài này sư thấy rằng là có những cái điểm mà thường sư đã giảng rất là nhiều lần qua nhiều năm khác nhau đó. Và cái tựa đề là hướng dẫn thiền tập thì áp dụng cho những người mới tu tập, nhưng mà trong này thì thường sư có nhắc nhiều cái điểm rất là khó hiểu. Vì vậy cái chỗ nào mà quý vị mà cảm thấy mà đã thông mà hiểu được mà áp dụng được thì quý vị làm, còn cái chỗ nào mà quý vị cảm thấy nó khó khăn mà khó hiểu quá thì thôi từ từ mình tu tập đi rồi mình sẽ hiểu. Bây giờ thầy cái việc đầu tiên thứ nhất mà thầy giải thích chữ thiền là gì. Thiền sư nói người ta tập thiền mà người ta không biết thiền là gì, do đó thầy giải thích chữ thiền. Thiền là cái gì? Đó là cái phương pháp thực tập giúp phát triển những phẩm chất của tâm. Nói cách khác, thiền tập giúp các thiện tâm được tăng trưởng. Điều này có nghĩa rằng là hễ mà mình càng thiền tập thì cái tâm của mình nó càng ngày nó có được nhiều cái phẩm tính tốt. Ví dụ thầy thường nói là phẩm tính tốt là cái gì? Là vô tham, vô sân, vô si, niệm định tuệ, tính tấn niệm định tuệ, hoặc giả là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Do đó nếu mà thực tập cho đúng cái phương pháp mà thiền sư hướng dẫn và mình làm theo những gì mà thiền sư dạy thì chắc chắn là sẽ có cái sự chuyển đổi. Còn ông nói nếu như mà tu hành lâu mà tâm tính cái nào cũng tật đó, tức là hoặc giả mình không tu hoặc giả mình tu trật. Cái gì gặp người đó 5 năm, 10 năm trước cũng tham lam, sân hận, si mê, 5 năm, 10 năm sau cũng giống nhau, chan hay là thêm nữa thì có nghĩa là tu trật ở đây. Vì vậy ông nói rằng là nếu mà tu đúng thì nó sẽ giúp cho những cái thiện tâm của mình nó càng ngày nó được phát triển. Thiền mà chúng ta tập nhấn mạnh rất nhiều tới chánh niệm, tức là tâm quan sát. Tâm chánh niệm hay tâm quan sát, trong tâm chánh niệm này phải đủ năm căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Không phải đơn giản là chỉ có sự chánh niệm mà thôi, mà phải có tính, tấn, niệm, định, tuệ. Giờ thầy định nghĩa thế nào là chánh niệm? Chánh niệm là sự hay biết, chánh niệm là không quên. Không quên cái gì? Không quên ghi nhận những gì xảy ra trong sáu căn. Mình có sáu căn, có sáu đối tượng, luôn luôn có đối tượng nó khởi sanh, và tất cả những gì xảy ra trong sáu căn hành giả phải có hay biết, cái đó gọi là chánh niệm. Ví dụ khi ngồi thì biết ngồi, biết đang ngồi, nhìn biết đang nhìn, nghe biết đang nghe, đó là chánh niệm. Biết như vậy đâu có khó khăn gì và đâu có hao tốn quá nhiều sức, phải không? Chắc chắn là không rồi. Cái khó khăn là làm sao để duy trì sự hay biết này một cách liên tục, luôn luôn hay biết, luôn luôn chánh niệm, đó là điều quan trọng. Cái chuyện mình chánh niệm thì nó không khó. Cái ví dụ tính động tới, mình có ghi nhận mình hay biết. Hoặc giả là mình ngồi mình biết cái sự xúc chạm, mình biết mình đang ngồi. Thì sư nói cái chuyện đó có lẽ là giặt một lát thành giả có thể nắm bắt được và có thể thực tập được. Mà vấn đề là làm sao mà làm suốt ngày, mình làm cho liên tục. Và một lát nữa sư sẽ đọc cho quý vị nghe cái quá trình thực tập của thầy năm ngoái. Thầy có nói là trong suốt 3 năm trời khi mà thầy thiền tập, thầy làm như là sống cô lập, không có liên lạc với ai hết. Thì anh chị em thấy là muốn cái chánh niệm cho liên tục nó đòi hỏi mình cái nỗ lực rất là nhiều. Trong đó là cái chuyện là đừng có nói nhiều quá. Còn mà mình đi lăng xăng mình nói, gần như là trong cái khóa hạ mà mình tu tập mà mình tiếp tục mình cứ nói hoài, mình đâu mình nói đó, là ông nói là kết quả không có gì đâu. Chắc chắn 100% như vậy. Người hàng năm rất đông hành giả Việt Nam đến đây tu tập. Và thầy bây giờ nói tới cái nhóm của Việt Nam của chúng ta. Người Việt Nam đông cho nên nói chuyện cũng rất là nhiều. Vì vậy tôi nhấn mạnh chữ luôn luôn thực tập để nhắc các bạn Việt Nam bớt nói, để tâm nhiều vào vấn đề duy trì chánh niệm. Mình quen, mình bạn bè mình gặp nhau, mình qua đây mình tu tập, mình quen rồi. Do đó mình rất là thích nói, nó sẽ ngồi ở trên cốc của sự biết bàn, sự ngay dưới này xu tiếng Việt Nam nó hòa nó liên với trang trác à. Nhất là đi trên cái chỗ mà người ta đi thiền hành đó, ui sao nói chuyện dữ lắm, nói chuyện mà băng tuốt lúc lên trên kia luôn. Thành ra sư mà nghe được thì các thầy cũng nghe được, rồi các vị trụ trì cũng nghe được, thành ra họ cứ nói hoài là Việt Nam ưa nói là tại vậy, phải không? Vì vậy tôi nhấn mạnh chữ luôn luôn thực tập để nhắc hành giả Việt Nam thôi bớt nói, để tâm nhiều vào vấn đề duy trì chánh niệm. Thế mình nói thì mình duy trì chánh niệm không được, mà một người nói thì những người xung quanh cũng muốn nói, bị ngứa miệng mà đó. Người này nói thì người kia cũng muốn trả lời, đó là chưa cái chuyện là về ngồi thiền suy nghĩ chút xíu, bà kia bà nói cái gì chút xíu mình tới mình tiếp tục mình nói nữa thôi bỏ uổng. Nãy hỏi chưa có kỹ, hỏi thêm nữa. Ngài thầy trụ trì Yoya Sayadaw thường nhấn mạnh tôi thích phẩm chứ tôi không muốn lượng. Quý vị tới đây đông, tôi không có mong cái chuyện đó, mà quý vị tới đây ít mà quý vị tu, cái đó là cái quan trọng. Ông hay nói cái câu đó lắm. Đến thật đông mà không lo tu thì chẳng lợi lạc gì cả. Thiền tập thật ra không khó, nhưng sự thực tập phải được duy trì liên tục không gián đoạn. Nếu các hành giả Việt Nam chịu khó tu tập đều đặn, không giải đãi, thì thời gian 3 tháng ở thiền viện Siêu Minh sẽ mang lại cho quý vị rất nhiều lợi lạc. Chuyến đi tu niệm năm nay tại Miến Điện sẽ có ý nghĩa to lớn của quý vị. Quý vị bỏ công ăn việc làm bên nhà, đi làm, không đi làm thì mất tiền nè. Mà đã không đi làm mà mất tiền rồi, mà qua bên này tu tập mất cả hai chuyện luôn. Không nói gì. Tiền không có, bởi vì mình không đi làm mà mình bỏ công ăn việc làm. Hoặc bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chùa chiền của mình qua đây tu niệm. Mà không tu thì ông nói rằng mất cái đó là cái vấn đề mà chuyện của thế gian, mà còn mất một cái nữa là cái phước tu của mình không có. Anh chị em để ý, mình tu tập đây một thời gian rồi lâu có một nhóm họ tới, họ đi làm phước, họ ghé qua mình thấy họ làm ung sùng lắm, họ ăn không chánh niệm, họ nói không chánh niệm, họ làm ung sùng mà mình chịu không nổi đó. Thành ra mình là cái người tu tập, mình ráng, mình cố gắng làm sao mà bớt nói. Chỉ cần bớt nói là mình tu được. Ở 3 tháng mà không tu, vừa hao tốn tiền bạc sang đây, lại vừa không được chút phước nào cả. Cái phước này nói phước tu đó. Năm nay trong chuyến tôi đi Mỹ dạy thiền ở thiền viện IMS, đây là một cái thiền viện rất là nổi tiếng ở bên Mỹ đó. Đó. Họ thỉnh thoảng họ mời Chư Tăng, con Ngài Kim Kiệu, người ta cũng mời tới đó dạy, nhất là thầy, mỗi năm qua bên đó một hai tuần. Thì trong cái chuyến đi vừa rồi đó, thì tôi dạy ở đó 2 tuần. Trong suốt thời gian mà tôi dạy đó thì cái tuần đầu tiên đó, người ta yêu cầu hành giả đừng nói chuyện, tuyệt đối không được nói chuyện, không có chuyện gì cần nói hết trơn. Một ngày tôi cho trình pháp hai thời, thì trong cái thời gian mà trình pháp đó, thì hành giả muốn hỏi cái gì cho hỏi, còn tuyệt đối có cái gì cần thật cần phải cho nói, mà không cần đừng nói, làm thịt, im lặng. Phần còn lại trong ngày hành giả phải giữ im lặng và thiền tập. Tuy nhiên 3 ngày cuối của khóa thiền, hành giả được phép nói chuyện, nhưng nói với chánh niệm. Hành giả biết cách giữ im lặng thánh thiện, nhưng không biết nói sao cho thánh thiện. Thì thần sư nói rằng là 3 ngày cuối người ta để cho hành giả cho phép tự do nói, nhưng mà phải duy trì chánh niệm. Thì mình giữ im lặng thì mình biết cách giữ, mà biểu mình nói mà duy trì chánh niệm mình không biết. Hành giả Tây Phương rất kỷ luật, không cho nói chuyện thì họ chẳng bao giờ dám hở môi. Không ai mở miệng nói cái gì hết, im lặng, hoàn toàn im lặng. Nhưng mà ngược lại, nếu lỡ có ai mà lỡ làm ồn thì tất cả mọi người đều hướng về người đó, và họ rất là bực bội sân hận. Và thầy, khi mà thầy nói cái này, đây là một cái nhận xét của một người dạy thiền nói. Và thầy nói cho sư, sư cũng cười mà thầy cũng cười. Cái lý do là sư cũng ở trong cái nhóm mà nổ sân như vậy nữa. Tại vì sư rất là nhiều lần sư đi tập với người nước ngoài, người Tây Phương đó, đó. Thì cái câu chuyện này xảy ra rất là bình thường, và mình thấy vậy đó. Họ suốt ngày người ta biểu họ không nói, nhất định là tất cả mọi người đều không nói. Họ rất kỷ luật, không phải như người Việt Nam mình hay là người Á Châu nói chung, kêu không nói vẫn nói như thường đó, mà nói nhỏ nhỏ thôi mà vẫn nói. Còn người Tây Phương hễ mà kêu họ đừng nói, họ làm thinh ghê lắm. Nhưng mà hễ mà ai mà nói chuyện họ rất là bực, họ khó chịu. Cũng giống như tôi nói, mà tại sao mà ông hay bà lại có quyền nói. Cho đến nỗi mà có một lần sư đi giữ một khóa thiền của Ngài Hòa Thượng Upandita 56 ngày, tuyệt đối không cho nói chuyện, không cho nhìn, không cho ngó, không cho gì hết trơn á. thì lúc đó đó cái vị mà ngài thì dạy, nhưng mà có một cái vị phụ trách để mà cũng giống như là hướng dẫn nhắc nhở hành giả mà Tây phương vậy đó, nói sư thầy đó là người nước người Mỹ, nhắc người Tây phương, người hành thiền hành giả đa số là da trắng Mỹ thì phải làm gì đó. Và cái có một bữa thì cái vị rằng nói rằng một câu rằng như thế này, nói rằng là quý vị nhớ giùm tôi là quý vị tôi thấy là xuất hiện ở trên những cái bảng đôi khi người ta không cho nói, thì muốn mà liên lạc với người nào đó thì mình viết một dòng, mình nói rằng là mình cần cái gì đó, thì cái người đó họ lại kiếm mình đó, rồi đi ra ngoài kia, đi ra ngoài xa nói chuyện. Thì mà cái mà anh này anh mới nói một câu, anh nói rằng tôi yêu cầu anh chị em nhớ làm ơn á, đừng có viết những cái miếng giấy để trên đó và chửi lộn nhau rất là dữ, rồi cuối cùng là ký với trăm tâm từ, nói tại sao mà ông làm như vậy, tại sao mà ông nói chuyện tôi bực bội, tôi khó chịu vậy, rồi cuối cùng trong tâm từ cái ký thể. Thì ông nói rằng là điều đó cho thấy rằng họ rất là bị đè nén, rất là dữ, họ rất là bức xúc, nhưng mà vì luật biểu đừng nói là nhất định họ phải giữ. Hành giả Tây phương rất kỷ luật, không cho nói chuyện thì họ chẳng dám hé môi, không ai mở miệng nói gì, im lặng, hoàn toàn im lặng. Tuy nhiên nếu có ai lỡ làm ồn thì thái độ của phần đông sẽ rất khó chịu và rất là giận dữ. Đây là thái độ không đúng chút nào. Những hành giả này cố đè nén, ráng làm thinh, chứ trong tâm của họ thì rất là khó chịu bực bội và họ rất là ưa nói. Người vậy thì thiền sư cũng nói rằng là trong cái thúc thời gian tu niệm thầy cũng rất là giữ im lặng, thầy không có muốn giao tiếp với ai hết trơn. Đó là năm ngoái thầy tâm sự, bởi vì có một lần có cái vị kia hỏi cái câu là cái người mà tu niệm á, cái người có bao giờ có phải có cái giữ cái thái độ mà cái bằng nghiêm túc không có nói năng gì hết trơn không, bởi vì tôi thấy ông là thiền sư mà tôi thấy thầy vui vẻ, thầy nói chuyện như vậy, còn chúng tôi là hành giả thì chúng tôi thế nào, giữ cái thái độ nghiêm túc im lặng không nói chuyện hay là có quyền thoải mái vui vẻ nói chuyện. Thì thầy sư mời quý vị nghe cái câu mà thầy trả lời. Đây cũng nói về vấn đề im lặng nữa. Thưa thầy, con thấy các thầy dạy hướng dẫn thiền tập cho hành giả, giải đáp những thắc mắc cho thiền sinh, con thấy rất uyển chuyển, năng động, và một đôi khi thầy còn nói đùa nữa. Như vậy một hành giả tu niệm đâu có nhất thiết phải trầm lặng nghiêm nghị, không nói không cười, đúng như vậy không? Thiền sư nói theo tùy theo sự hiểu biết của bạn có tăng trưởng thêm hay không. Hồi trước tôi không như vậy đâu, nghĩa là như tôi không như mà quý vị thấy bây giờ. Vào những năm đầu tiên tu tập tích cực, trí tuệ càng lúc càng nhiều, sự hiểu biết càng lúc càng sâu, thì khuôn mặt của tôi bây giờ rất nghiêm nghị và lạnh lùng. Khuôn mặt tôi lúc bấy giờ trông không vui chút nào, nhưng mà tâm tôi thì rất là yên ổn. Nhưng rồi sau một thời gian, tâm tôi càng lúc càng trưởng thành, nhiều công chuyện cần làm, hoàn cảnh thay đổi, tâm trở nên thoải mái hơn và khuôn mặt bớt nghiêm nghị như quý vị thấy bây giờ. Trong giai đoạn đầu của sự thực tập, phải như vậy, ai cũng phải trải qua diễn trình này. Một hành giả khi đang tu niệm và trí tuệ đang phát triển, tức là phải tu niệm và có trí tuệ đang cái giai đoạn phát triển, tâm vị ấy luôn luôn ở trạng thái xả, không vui nhiều, không buồn nhiều. Khuôn mặt có thể không vui nhưng đầm và nhẹ nhàng. Trước kia chưa biết hành thiền, tôi là một tay quậy phá, chọc trời khuấy nước, ưa đùa giỡn, ưa buông đùa. Có khi tôi đi chọc luôn cả ăn mày nữa, bởi vì tôi chọc người ta ngán cái bỏ tôi đi trơn, tôi biết chọc, tôi chọc mấy ăn mày. Nhưng khi thực tập tích cực, tôi ít nói lại, tôi không giao tiếp với ai, ngay cả vợ con và người thân trong gia đình tôi cũng không có để ý tới. Gia đình tôi buồn khổ rất nhiều vì cái thái độ này của tôi. Tâm tôi hướng vào bên trong, sống nhiều với nội tâm, không màng chi tới ngoại cảnh. Trí tuệ càng lúc càng phát triển, tôi càng trầm lặng, càng ít nói. Ngay cả chuyện chào hỏi, xã giao tôi cũng bỏ luôn nữa. Người ta cho rằng là tôi điên khùng. Trong suốt 3 năm trời tôi sống lặng lẽ một mình, trong suốt thời gian thực tập tới 3 năm luôn. Tích cực tích cực á. Lúc bây giờ là thầy nói trí tuệ của thầy phát triển, bắt đầu phát triển. Thì trong suốt thời gian 3 năm trời ấy, tôi sống lặng lẽ một mình, hoàn toàn cô lập với những người xung quanh. Nhiều người không hiểu cho tôi là bị bệnh tâm thần, nhưng tôi chẳng thèm để ý tới. Luôn luôn, gần như luôn luôn, tôi sống với tâm xả,
nội tâm bình yên vắng lặng, hành vi cử chỉ nhẹ nhàng từ tốn, không làm cái gì thô thác ồn ào, sử dụng quá nhiều sức. Ngay cả đóng cửa chiếc xe tôi cũng phải làm 2-3 lần mới đóng được. Và vì thân tâm quá thoải mái, hành giả phải đi qua chặng đường tu tập này, hành giả phải đi qua chặng này trong diễn trình tu tập. Như vậy là một cái người mà khi mà tu tập mà có tiến bộ và có trí tuệ phát sanh thì cái người đó càng lúc càng ít nói. Và cho tới một lúc mà khi mà họ cảm thấy là đủ đầy đủ rồi đó, thì ông nói rằng sau này khi mà tôi bắt đầu nói trở lại là sao? Sau đó tôi bắt đầu nghĩ đến người khác, nghĩa là sau một cái thời gian mà tôi tu tập mà yên rồi đó, tôi lo cho tôi trước rồi, thì sau đó tôi bắt đầu nghĩ đến người khác và tìm cách giúp đỡ những người tu khác luồng niệm. Sự suy nghĩ này đến một cách tự nhiên. Hồi trước tôi chẳng có màng tới ai, tôi chỉ biết lo cho chính tôi. Như vậy tùy theo tâm bên trong thế nào, khi tâm thay đổi thì hành vi ứng xử bên ngoài cũng đổi theo, chứ không thể nói một cách chắc chắn cái gì xảy ra. Thầy nói rằng sau khi mà tôi đã cố gắng tiếp tục tu niệm như vậy trong 3 năm trời rồi, tôi gần như là không sống cô lập rồi đó, thì bắt đầu cái tâm tôi nó nghĩ tới một người khác, và cái diễn trình nó tới một cách rất là tự nhiên. Vì vậy thiền sư nói rằng là nếu như mà bạn là cái người cảm thấy cần phải nghiêm túc tu tập, bởi vì cái trí tuệ nó của bạn nó bây giờ nó càng ngày càng phát triển, thì cái chuyện im lặng là cái chuyện bình thường. Còn cái người mà nói nhiều quá là cái người không phải là người tu tập nữa đâu. Đó là lý do tại sao mà ông nói rằng là tới thì đông cây lắm, nhưng mà cái người mà tu tập được và có kết quả rất là hiếm hoi. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy đôi khi vô sai đó cứ nói rằng qua đây thì đông mà tu tập không có nghiêm túc, thật ra ở 3 tháng buổi về là vì lý do như vậy. Bởi vì cái muốn mà đạt đến một cái tình trạng mà tốt thì nó phải đòi hỏi rất nhiều nỗ lực như vậy. Thôi thì bài này còn dài nữa, nhưng mà thôi để tiếp tục cái bài mà thầy nói vừa rồi. Đa phần hành giả rất giỏi khi biết cách đè nén không nói chuyện, hay ngược lại nói mà không giữ chánh niệm, còn im lặng hay nói với chánh niệm và trí tuệ thì mình không làm. Nghĩa là kêu mình im lặng thì mình biết giữ im lặng, hoàn toàn không nói thinh. Còn hễ mà hô một tiếng cho xả hô mình nói, nó chết luôn. Đó, cái người kia suy nhớ có một đi một khóa thiền với mấy người nước ngoài đó, người Mỹ đó, thì cái ông thiền sư ông dặn, ông thiền sư cũng người Mỹ nữa, ông dặn là ngày mai này là mình sẽ mãn khóa thiền, bây giờ mãn khóa thiền. Và cái điều mà tôi khuyên anh chị em là nhớ là ngày mai vị nào mà tới cái lúc mà họ tuyên bố là bây giờ khóa thiền chấm dứt ha, quý vị có quyền nói đó, thì trước đó họ đã tập cho mình sơ sơ rồi, họ cho mình nói với nhau rồi biểu mình làm thinh, rồi là mình dở qua dở lại để mà mình làm quen với không khí mà. Rồi khi mà ông nói rằng là bắt đầu ngày mai đó là thật sự là cho quý vị cái bằng xa hơi đó, là ông nói tôi khuyên quý vị nói chuyện với nhau mới đến trình nói chừng 4 tiếng trở lại, đừng nói nhiều hơn. Nghĩa là ông biết rằng mấy người này, mấy ông này mà ra là thế nào cũng nói 10, 15, 20 tiếng được rồi. Bởi vì mấy cả tháng mấy 2 tháng rồi ép rồi phải không? Bây giờ mà thả ra là phải nói đã lắm. Vì vậy thiền sư này nói rằng là kêu người ta im lặng, người ta biết im lặng, nhưng mà phải cái đó không thánh thiện chút nào, bởi vì đôi khi tâm rất dễ nổi sân. Mà kêu người ta để yên, mà khi mình nói rằng là cho phép nói là người ta nói mà không có chánh niệm, mà người ta không biết là làm thế nào là duy trì chánh niệm hay im lặng mà với chánh niệm mà với trí tuệ. Đó là cái ý có thể muốn nói như vậy. Tôi mong các hành giả, nhất là các hành giả Việt Nam, cố gắng duy trì chánh niệm trong khi làm bất cứ cái gì. Duy trì chánh niệm không khó, nhưng duy trì cho liên tục không gián đoạn mới khó. Những hành giả sơ cơ mới tới khó mà làm được điều này. Thầy cũng nghĩ như vậy. Thành ra quý vị mới tới mà quý vị muốn cho chánh niệm quý vị liên tục, cái chuyện đó rất là khó. Quý vị tập mà thôi. Vì phải tập liên tục suốt ngày nên hành giả nhớ đừng sử dụng quá nhiều sức, phải tập với sự thư giãn và thoải mái. Đối tượng sáu căn sắc thinh hương vị xúc pháp luôn luôn có mặt, tâm ghi nhận hay biết các đối tượng này mới quan trọng. Đối tượng luôn luôn có mặt, thực sự nói vậy đó, không có thiếu đối tượng đâu, nhưng mà cái tâm của mình nó ghi nhận không thì cái tâm này nó mới quan trọng. Làm sao cho tâm quan sát cái tâm chánh niệm đừng có chen lẫn với tham sân si, đó là điều mà chúng ta cần phải làm. Thực tập thiền với phiền não, hành giả mới dùng rất là nhiều sức. Vì vậy ông nói rằng nếu mà mình sử dụng, mình tu tập mà mình thấy sao mà cuối ngày nó mệt mỏi quá, mình sử dụng quá nhiều cái năng lượng của mình, thì điều đó có nghĩa là cuối chừng tâm tham tâm sân nó chen vô rồi đấy. Bởi vì cái người mà tập thiền mà tập với phiền não thì ưa dùng suất kỳ lắm. Chúng ta có 6 căn nên chỉ có 6 đối tượng, không hơn không kém, chúng ta có thể nhận biết một cách, chúng có thể nhận biết một cách trực tiếp bởi tâm. Bởi vì đang chuyển qua cái phần đối tượng thì thầy giải thích có hai loại đối tượng. Đối tượng gọi là thực tại chân đế hay là đối tượng khái niệm tục đế. Thì cái này thì nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà sư cũng ráng để sư dịch lại và nói lại cho quý vị. Đối tượng chân đế là cái chi mà nhận biết trực tiếp bởi tâm, cái này là mình tập rồi mình mới hiểu. Còn bình thường những cái đối tượng mà mình thấy là toàn là đối tượng tục đế nhiều hơn, khái niệm nhiều hơn. Ví dụ quý vị nói rằng là ông nói, ông lấy một ví dụ nói chân mình đau chẳng hạn, cái chân nó đau, làm sao biết được cái chân? Chúng ta có biết được cái chân không? Cái câu hỏi nghe rất kỳ cục quá, làm sao mà biết được cái chân? Cái chân nó nằm đây tại sao mà không biết? Nhưng mà câu hỏi này liên quan tới thiền tập. Khi nói tới chân, tâm suy nghĩ về cái dáng hay cái tướng mà chúng ta nhận biết nhờ sự suy nghĩ này. Vì vậy ông định nghĩa thế nào là đối tượng chân đế? Đối tượng chân đế là đối tượng mà tâm nó trực tiếp có kinh nghiệm. Ví dụ như âm thanh chẳng hạn, không có phân biệt là cái gì hết trơn, chỉ biết âm thanh thôi, thì đó là một cái dạng mà là đối tượng, mà đối tượng chân đế. Ngược lại, đối tượng tục đế hay khái niệm, đó là khi đối tượng khởi sanh, tâm suy nghĩ về đối tượng và hành giả biết được qua sự suy nghĩ này. Để ví dụ trời mưa chẳng hạn, tâm mình nó chỉ biết âm thanh thôi, và trong này nó suy nghĩ rằng là đó là trời mưa, cho đó mình nói trời mưa, cho thật ra nó chỉ biết cái tâm mình, nó chỉ biết âm thanh thôi, biết một cách trực tiếp. Bây giờ đó trở lại, vì vậy thường xuyên nói rằng khi nói tới chân, tâm suy nghĩ về cái dáng hay cái tướng mà chúng ta nhận biết nhờ sự suy nghĩ này, vì vậy mới gọi là khái niệm hay đối tượng tục đế. Ngược lại, tâm nhận biết được cảm giác đau, cảm giác này đến và đi, và những ý và ý niệm chân thì cứ mãi còn đó. Hễ mà người nào mà quan sát chân đế, sau khi mà mình tập thời gian giỏi đó, thì mình hiểu thế nào là đối tượng chân đế, và mình sẽ thấy nó luôn luôn thay đổi. Còn cái tục đế thì nằm yên chỗ à, cái chân nó vẫn còn nằm hoài đó, nhưng mà cái đau, cái cảm giác thì là đối tượng chân đế, nó thay đổi luôn luôn. Thông thường người ta ưa nói chân tôi đau, trong thực tế chân và đau không cùng bản chất và không giống nhau. Cảm giác đau là pháp hữu vi, tức là pháp có điều kiện, khi có đủ nhân nó sanh lên và hết nhân thì nó mất. Đối tượng chân đế chỉ có 6, sắc, thinh, hương, vị, xúc. Đối tượng dù là đối tượng nào không bao giờ là chướng ngại của sự thiền tập. Sau khi giải thích vấn đề đối tượng thì thầy thường xuyên nói rằng cho dù đối tượng như thế nào nó không phải là chướng ngại. Đối tượng ngược lại giúp bồi bổ cho niệm định tuệ, giúp cho ba cái pháp này càng lúc càng sung mãn. Khi mà mình nói rằng một cái đối tượng mà nó trở thành chướng ngại là chúng ta nói về thiền định. Còn thiền tứ niệm xứ không có đối tượng nào mà chướng ngại hết. Mà sau này thì thầy sẽ nói về vấn đề tiếng động, tiếng ồn chẳng hạn. Thì thường thường là người, khi mà mình nói tới tiếng động thì là cái người mà thiền định họ phải đi kiếm cái chỗ yên tĩnh. Còn người mà thực tập thiền tứ niệm xứ thì ngay trong cái lúc mà ồn ào như thế này mình cũng phải biết cách quan sát nữa để mình giữ tâm mình yên ổn. Vì vậy trong cái thiền tứ niệm xứ không có đối tượng nào là chướng ngại hết. Trong thiền định thì có, mà trong thiền tứ niệm xứ không có. Đối tượng dù bất cứ là đối tượng gì, đối tượng chân đế, đối tượng trực đế không còn là chướng ngại của thiền tập. Ngược lại, những đối tượng này luôn luôn nó giúp cho mình bồi bổ niệm định tuệ, giúp cho ba cái pháp này nó càng lúc càng sung mãn. Trong thiền định có những đối tượng là chướng ngại cho sự thực tập, ngược lại trong thiền tứ niệm xứ đối tượng nào cũng trợ duyên cho thiền tập cả. Bây giờ tôi xin nói về thái độ chân chánh. Đó là nói về vấn đề đối tượng của sự quan sát rồi. Bây giờ nói thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh hay thái độ đúng? Thái độ đúng rất quan trọng cho thiền tập. Bất cứ đối tượng nào sanh lên trong 6 căn đều là những hiện tượng tự nhiên. Cái câu nghe nói rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta phải tập rất nhiều chúng ta hiểu điều này. Bất cứ cái gì nó xảy ra trong thân và tâm mình đều là những hiện tượng tự nhiên. Đôi khi mà mình nghe các vị tới trình pháp nói rằng là con ngồi tự nhiên nó có một cái cảm giác rất là khó chịu, bây giờ không biết làm sao mà cho chấm dứt được, làm sao mà có cách nào để mà đừng có cảm giác như vậy nữa không? Đó là mình quên một điều rằng tất cả những cái chi nó xảy ra trong thân và tâm mình là tự nhiên. Không, mình không muốn, không thể nào làm cái chi cho nó biến mất được hết trơn. Nó là một hiện, khi mà đã hiểu một hiện tượng tự nhiên rồi thì tự nhiên mình phải có tâm chấp nhận. Bất cứ cái gì nó xảy ra tốt hay xấu. Tự nhiên có nghĩa là sao? Nghĩa là không có ai trong này, không có tôi ta. Đây là điều hành giả cần phải hiểu cho rõ. Càng hiểu nhiều, hiểu rõ thì sự tu tập của mình sẽ trở nên dễ dàng. Cái gì xảy ra trong thân và tâm của hành giả đều là pháp tự nhiên, không có ai chủ trì, không có ai hết. Thế mình có hiểu được điều đó không? Và muốn mà hiểu được điều này thì mới bắt đầu phải có sự thực tập. Mình tập một thời gian mình hiểu rằng thế mà cái gì mà nó xảy ra mà mình phản ứng, mình bực bội, mình sân hận là mình phải quay chừng. Bởi vì nó là pháp tự nhiên mà. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như mình nói trời lạnh chẳng hạn, trời nóng, trời lạnh, đó là cái chuyện tự nhiên của thời tiết. Mình làm sao mà mình muốn thay đổi theo ý của mình đây? Ta nói tự nhiên là như vậy đó. Bây giờ trong khi ngồi mình làm cái gì? Trong khi ngồi, bất cứ đối tượng nào sanh lên một cách rõ ràng, cụ thể, hành giả đều có thể ghi nhận chúng. Đó, thầy chỉ nói một câu như vậy thôi. Bây giờ quý vị ngồi, hễ đối tượng nào nó rõ ràng mà nó sanh lên thì quý vị ghi nhận. Hành giả có thể bắt đầu bằng cái hơi thở của mình. Nếu mà quý vị có cái thói quen như vậy, quý vị tập hơi thở, quý vị quen rồi thì có thể bắt đầu bằng cái hơi thở của mình. Hơi thở ở mũi, ở phòng xẹp, nhưng chỉ lúc đầu mà thôi, chứ không phải lúc nào cũng quan sát hơi thở. Sau đó khi tâm yên rồi, hãy mở tâm ra và ghi nhận nhiều đối tượng như tiếng động, như sức chạm, như cảm giác, như sự suy nghĩ, vân 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 vân. Vì vậy các vị nào mà mới tới và quen tập cái hơi thở rồi thì thực sự nói lúc đầu mình có thể sử dụng hơi thở như là cái phương tiện để mình tập cái đã, bởi mình chưa có thói quen. Một khi mình tâm mình nó yên ổn một chút rồi, lúc bây giờ mình phải nhớ mở tâm ra và đừng có trú lâu quá ở trong hơi thở. Mở tâm ra để ghi nhận các đối tượng khác như tiếng động, như sức chạm hay là cảm giác. Hoặc giả bạn chỉ ngồi yên quan sát cảm giác trong toàn thân, cảm giác nào rõ rồi thì mình ghi nhận. Nhớ là đối tượng không quan trọng, tâm ghi nhận hay biết mới thật sự quan trọng. Phải nhớ là chúng ta tu để phát triển tâm chánh niệm chứ không phải bồi bổ đối tượng. Đôi khi mình tập thiền á, mình hay lấy cái đối tượng chính. Đó là những cái đầu tiên mà khi mà sư tập đó, đối tượng chính là phòng xẹp chẳng hạn. Rồi đôi khi mình dính mắc vào trong đối tượng cái phòng xẹp. Ngồi mà có phòng xẹp mà rõ, mình rất là thích, mình muốn ngồi hoài. Còn khi mà phòng xẹp không rõ, mình đi tìm đi kiếm và mình bực bội sân hận. Và đôi khi là mình muốn bỏ, là bởi vì sao? Cái mình dính mắc vào trong cái đối tượng đó. Thì là ông nói rằng là đó, bạn tu như vậy tức là bạn không có phát triển cái tâm chánh niệm chút nào trơn, mà bạn dính mắc vào trong cái đối tượng. Khi bạn có chánh niệm hay biết tâm đang làm hai chuyện, một là tiếp thu thông tin, và chuyện thứ nhì là giúp cho chánh niệm được tăng trưởng từng giờ từng phút. Hành giả cần hay biết những gì mình đang làm. Cứ hay biết hoài như thế, hành giả bắt đầu nhận ra sự lợi lạc của chánh niệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích hành giả duy trì chánh niệm cho liên tục. Vì cần duy trì chánh niệm cho liên tục, cho nên hành giả cần giữ tâm mình cho thoải mái, đừng để cho căng thẳng. Vì vậy là muốn mà tập cái thiền này là phải duy trì chánh niệm, phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Mà muốn duy trì chánh niệm cho liên tục thì phải giữ tâm cho thoải mái. Còn mà nếu như mà mình duy trì, mình phải tập suốt ngày, mà nếu như mình không giữ tâm thoải mái thì mình sẽ làm rất là hao tốn năng lượng và khó mà tiếp tục cái sự thực tập. Khi duy trì chánh niệm được liên tục, chánh niệm sẽ có trớn, và trớn này là năng lượng tự nhiên, nó sẽ được bồi bổ để càng lúc càng trở nên hùng mạnh. Nguyên tắc của thiền tập là tiếp nhận thông tin cho đúng, suy nghĩ đúng và thực tập đúng. Đó là phần mà tôi đang làm, đó là tôi cung cấp cho các bạn cái thông tin cho đúng để các bạn thiền tập với thái độ cho chân chánh. Khi thiền tập, nếu kinh nghiệm được điều gì, phải nhớ rằng đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Tức là mình có thái độ chân chánh, bất cứ cái gì nó xảy ra, mình phải nhận rằng đây là những hiện tượng tự nhiên, dù tốt dù xấu. Hãy để cho mọi sự diễn ra một cách tự nhiên, đừng có kiểm soát, hay đừng thay đổi theo đúng ý mình. Tỷ như đôi khi mà mình kinh nghiệm một cái gì rồi mình muốn cái kinh nghiệm nó cứ lập tới lập lui hoài. Hoặc giả là mình có những cái kinh nghiệm nó tới, mình không chấp nhận, mình muốn thay đổi theo ý của mình. Thì thiền sư nói rằng đó, mình làm như vậy tức là mình muốn đổi đó. Là cái đó là mình làm, mình không chấp nhận, tất cả chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Khi thiền tập, nếu kinh nghiệm được điều chi, phải nhớ rằng đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, để cho mọi sự diễn ra một cách tự nhiên, đừng kiểm soát, đừng thay đổi cho đúng ý mình. Mình kiểm soát, mình thay đổi cho đúng ý mình là mình không có chấp nhận đó là những hiện tượng tự nhiên rồi. Kinh nghiệm tốt, kinh nghiệm xấu, tất cả đều là pháp bảo. Chỉ cần kinh nghiệm về chúng là đủ rồi, và chánh niệm về những gì đang xảy ra là bổn phận của hành giả. Thấy, biết, ghi nhận thôi, đừng đụng đến chúng. Nghĩa là kinh nghiệm như thế nào để yên như vậy, mình chỉ duy trì chánh niệm, nó tốt và xấu như thế nào cũng thành vấn đề. Và thầy thực sự thường nhắc nhở, nhắc tới nhắc lại cái câu là kinh nghiệm tốt là pháp bảo, kinh nghiệm xấu cũng là pháp bảo. Thường thường tốt xấu là do mình nói mà thôi. Những gì hành giả đang kinh nghiệm trong giờ phút này đều là quả của một nhân đã tạo trong quá khứ. Cái câu này là thầy cũng nhắc nhở rất là nhiều năm rồi. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình ngồi thiền mà mình đau, cái đau này là cái quả của một cái nhân nào đã tạo trong quá khứ. Mình đừng có muốn thay đổi theo ý mình muốn nó đừng đau, mình đừng muốn cái cảm giác này nó xảy ra. Và cái vấn đề làm thế nào mình chỉ ngồi yên, mình chấp nhận nó là một hiện tượng tự nhiên rồi mình duy trì chánh niệm. Đó là cái ý có thể muốn nói. Những gì hành giả đang kinh nghiệm trong giờ phút này đều là quả của một nhân đã tạo trong quá khứ. Nếu là quả của một nhân đã tạo trong quá khứ thì làm sao mình thay đổi? Mình đã tạo cái nhân đó rồi thì cái quả là mình phải chịu. Không kiểm soát, không ngăn chặn được kết quả này, và đúng ra đó không phải là trách nhiệm của cái người mà đi tu tập. Cái chuyện là đã tạo trong, cái nhân đã tạo trong quá khứ, bây giờ cái quả nó trổ trở lại, mà khi quả trổ trở lại thì mình phải chấp nhận như vậy. Mình không muốn thay đổi được, và cái trách nhiệm của mình là không phải đi thay đổi cái chuyện đó, mà mình muốn cũng không đổi không được nữa. Hãy để yên nghiệp quá khứ và cái chuyện cần làm là nghiệp trong hiện tại này. Đó là mình nhớ suy nghĩ cho đúng, nhắc rằng đó là những pháp tự nhiên, duy trì trách nhiệm. Đây là trách nhiệm thật sự của hành giả. Cái chuyện quá khứ mình không làm được. Cái gì mà mình kinh nghiệm bây giờ, đây là quả của một nhân mình đã làm trong quá khứ mà mình không có thay đổi được. Bây giờ cái chuyện mình cần làm là mình phải suy nghĩ cho đúng. Đó, mình chấp nhận nó là những hiện tượng tự nhiên, rồi mình duy trì trách nhiệm. Có ba chuyện mà người tu tứ niệm xứ cần phải làm. Đó là bất kỳ những gì hành giả cần, bất kỳ kinh nghiệm gì hành giả cần hiểu cho đúng, đó là những hiện tượng tự nhiên, chánh niệm và tiếp tục chánh niệm. Đây là cái mà thầy lặp lại rất là nhiều năm. Năm 2010 nó có một cái bài pháp thầy nói liên quan tới cái điểm này. Có ba chuyện mà hành giả phải làm, đó là sao? Đó là bất kỳ kinh nghiệm gì mình phải hiểu cho đúng, là mình hiểu đó là một hiện tượng tự nhiên, là cái chuyện thứ nhất. Duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Năm 2010 đó sẽ nhớ thầy thực sự cũng có giảng một cái gọi là ba cái điều mà hành giả cần làm để có sự kiến thức kiếm có ra thôi. Trong cái bài pháp này thì thiền sư nói rộng rãi hơn và đầy đủ hơn. Còn ba cái điều mà quý vị vừa mới nghe nó chỉ là sao? Bất cứ cái gì nó xảy ra, mình nhớ mình suy nghĩ, đây là những hiện tượng tự nhiên, duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Mà trong cái phần mà nói về ba điều hành giả cần làm thì bây giờ đây thiền sư nói này: sáng nay trong phần nhắc nhở các hành giả người Myanmar, tôi nói tới ba điều mà mỗi thiền sinh nên làm. Cái bài pháp này trong năm 2010, quý vị nào mà có cái CD năm 2010 quý vị nghe cái bài này. Tôi nói tới ba điều mà mỗi thiền giả nên làm. Thứ nhất, làm chuyện của mình. Thứ hai, ở trong trú xứ của mình. Thứ ba, đi theo con đường của mình. Bây giờ thầy bắt đầu giải thích. Thế nào là làm chuyện của mình? Bất cứ những gì đang xảy ra hãy tư duy cho đúng, rồi chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Làm công chuyện của mình, đó là bắt tâm làm việc bằng cách suy nghĩ theo chánh kiến, dứt chánh kiến, chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Thứ hai, ở trong trú xứ của mình là sao? Đó là hay biết tâm mình đang chánh niệm. Hay là cái này là còn đi xa hơn chút nữa, tức là mình phải tập một thời gian mình mới biết là tâm của mình đang có chánh niệm. Và cuối cùng, đi con đường của bạn, đó là con đường phải duy trung, con đường trung đạo, đó là duy trì chánh niệm làm sao để cho có trí tuệ cho phát triển. Thì cái ý cũng rất gần giống cái này, nhưng mà cái này nói chi tiết nhiều hơn. Bây giờ sẽ lặp lại này. Cái thứ nhất là làm những cái chuyện ba điều: làm chuyện của mình, và thứ hai, ở trong trú xứ của mình, và thứ ba cuối cùng là đi con đường của mình. Làm cái chuyện của mình là sao? Là những gì đang xảy ra nhớ phải tư duy cho đúng, như hồi nãy nói đó, là đây là những hiện tượng tự nhiên ha. Rồi chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Thì cái phần mà thầy giảng năm này là chỉ là một trong ba cái đó. Và cái thứ hai mà năm này không có nói, đó là biết tâm mình đã có chánh niệm. Bởi vì cái này nó đòi hỏi sự thực tập. Mình chỉ cần biết tâm mình đang chánh niệm là được rồi. Và cái cuối cùng là làm cái sao mà duy trì chánh niệm để cho trí tuệ phát sanh. Thì hai cái phần này nó sâu sắc hơn và nó đòi hỏi cái sự thực tập. Nếu hành giả làm theo những gì mà tôi mới dặn thì hành giả lo quan sát mình hơn là để ý người khác. Khi thấy tôi từng thấy hành giả Việt Nam đa phần đó, năm 2010 cũng nói nhắc nhở tới Việt Nam nữa nè. Tôi thấy hành giả Việt Nam đa phần đi thiền hành thường đi 2-3 người, đi từng nhóm, ít khi thấy quý vị đi con đường của chính quý vị. Người nào cũng đi từng đôi từng cặp. Hòa thượng thầy tôi thường nói rằng đi một người thì ở với Pháp, đi hai người thì chỉ có ba lát, và đi ba người thì là cái chợ chồng hổm. mà cái này là Hòa thượng nhắc từ hồi khi mà Hòa thượng còn sống, thì quý vị thấy là cái chuyện mà nói chuyện là cái vấn đề là cũng là rất là, nó là cái bệnh của hành giả ha, năm nào cũng phải nhắc nhở trời. Bây giờ hành thiền sư nói rằng là khi bất cứ cái gì nó xảy ra thì mình chỉ duy trì tánh niệm, mình đừng có thay đổi cái gì hết trơn. Thì ông nói giống như mình quay phim vậy đó, mình đi qua con phim thì nó chiếu cái gì thì mình coi cái đó, cái tình tiết nó như thế nào, ai chết ai sống như thế nào, ai thương ai nhớ như thế nào, thì mình chỉ việc coi như vậy thôi, mà mình không có muốn thay đổi câu chuyện theo ý của mình. Mình không thể làm, mình không có thể nào mà mình chỉ xem chứ không thay đổi cái chuyện phim được. Đó là lý do tại sao mà bạn nhớ đừng có dùng quá sức trong thiền tập. Bởi vì đôi khi mình muốn thay đổi, do đó mình mới dùng sử dụng sức. Chỉ khi nào bạn muốn thay đổi kinh nghiệm của bạn, bạn mới dùng sức mà thôi. Tức là trong này là có phiền não trong này. Khi mà mình tập thiền mà mình dùng quá nhiều năng lượng, mình cảm thấy mệt mỏi là mình đã dùng sức quá nhiều rồi. Mà mình dùng quá nhiều là coi chừng trong đó có phiền não. Có ba đối tượng mà hành giả không có ưa. Tâm của hành giả, tâm lý của hành giả, anh ta không thích ba đối tượng này. Cái thứ nhất là đau nhức, cái thứ hai là tiếng động ồn ào, cái thứ ba là tâm suy nghĩ. Người ta nghĩ rằng nó là chướng ngại, do đó anh ta không ưa. Rất nhiều hành giả không muốn ba đối tượng này bởi vì họ suy nghĩ rằng chúng là chướng ngại, ngăn che cho sự thiền tập, họ không thích. Nhớ là trong khi thiền tâm hành giả đừng phụ thuộc, đừng dính mắc vào đối tượng, để tham sân si được dịp sanh lên. Đối tượng đến mình chỉ duy trì chánh niệm cho trí tuệ khởi sanh. Thì nếu hành giả có chánh kiến, có suy nghĩ đúng, thì tâm sẽ không đối kháng, không xua đuổi với bất kỳ đề mục nào. Thường thường mà mình mà bực bội, mình đối kháng với đề mục, điều đó có nghĩa là mình phiền não rồi đó. Mình muốn cái khác thì mình muốn cái này. Thì thiền sư nói rằng phải cẩn thận. Nhớ là trong khi thiền tập đừng có phụ thuộc, mình đang dính mắc vào đối tượng rồi đây. Đó như hồi nãy sư nói đó, sư tập hồi trước những năm đầu tiên sư tập, sư niệm phòng xẹp, và sư chỉ muốn phòng xẹp cho rõ. Khi nào mà phòng xẹp rõ sư tập không được, rất là khó chịu, bực bội, làm mọi cách để cho phòng xẹp rõ. Và mình làm như vậy toàn là tâm tham không, mà mình không để ý, mà không được thì nổi sân, cứ tham sân hoài. Và khi mà mình làm như vậy thì ông thiền sư này dặn mình rằng là mình không có tập thiền chút nào hết. Cái đối tượng mà mình quan sát á, không phải là đối thiện từ tư năm xứ nữa, bởi vì cái tâm quan sát nó đã bị ô nhiễm rồi. Nếu mình có chánh kiến, mình suy nghĩ đúng, thì mình tâm mình không đối kháng, không xua đuổi với bất cứ đề mục nào. Nhớ giữ ý này trong tâm vì nó là căn bản thiết thực của sự thực tập. Nếu như mà mình có chánh kiến, mình suy nghĩ đúng, thì bất cứ đối tượng nào nó xảy tới, tâm mình không có ý xua đuổi. Ông nói nhớ cái câu này. Khi một đối tượng sanh lên chấn động lớn chẳng hạn, tâm hành giả bức xúc khó chịu với đối tượng, thì đối tượng này không còn là đối tượng của thiền tứ niệm xứ nữa, bởi vì tâm quan sát bây giờ nó bị phiền não rồi. Bây giờ hành giả nhớ đừng quan sát nữa, mà phải xem tâm khó chịu của mình. Đó là lý do tại sao phải đổi tâm bằng cách suy nghĩ cho đúng rồi mới quan sát. Bây giờ tôi nói về tâm suy nghĩ. Đây là một cái vấn đề mà có rất nhiều câu hỏi đặt ra. Và trong cái buổi mà vừa rồi đó, sư nghe lại cũng băng là sư thông dịch có nhiều đoạn nó bị thiếu hụt cái lắm. Vì vậy bây giờ sư cố gắng thì nghe lại cho kỹ và đọc lại cho quý vị nghe những cái gì mà thầy giảng trong cái liên quan tới vấn đề tâm suy nghĩ. Khi suy nghĩ sanh lên, đừng có để ý tâm nó nghĩ cái gì, mà chỉ ghi nhận biết tâm đang suy nghĩ rồi trở lại đối tượng trong thân. Đơn giản là chỉ vậy thôi, là biết nhận biết rằng đây tâm đang suy nghĩ này, biết tâm đang suy nghĩ rồi trở lại trong hơi thở, trong phòng xẹp, là trở lại trong cái cảm giác trong thân. Đó là cái cách thức tập. Không làm vậy thì bạn coi chừng nội dung câu chuyện sẽ lôi bạn đi rất là xa. Nếu bạn không ghi nhận ồ đây chỉ là cái sự suy nghĩ, rồi bạn trở lại trong thân, là suy nghĩ nó kéo mình đi rất xa. Khi nhận ra tâm suy nghĩ, hành giả chỉ đơn giản nói rằng: ồ, tâm suy nghĩ, thôi rồi trở lại trong thân. Mà làm như vậy thì cái kết quả như thế nào? Làm hoài bạn sẽ nhận ra rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng, và nó cũng tương tự như hơi thở, tiếng động hay là tất cả những đối tượng khác mà thôi. Cái lý do mà mình nói rất nhiều tới cái vấn đề suy nghĩ là tại vì mình không muốn cái sự suy nghĩ. Và thiền sư dặn mình rằng là hễ cứ suy nghĩ tới, chỉ nhận ra rằng đây là cái tâm suy nghĩ rồi trở lại ở trong cái thân của mình. Và nếu mà bạn làm hoài như vậy thì bạn nhận ra rằng cái suy nghĩ này nó chỉ là đối tượng. Chừng nào mình hiểu nó là đối tượng thì nó không lôi mình đi nữa. Đơn giản là như vậy. Hễ đã hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng thì hành giả sẽ quan sát được chúng một cách dễ dàng và không còn bị niệm suy nghĩ lôi đi. Đó, cái phương cách thực tập nó đưa tới cái thực tế chắc chắn là nếu như mình hiểu rằng nó chỉ là đối tượng thì nó suy nghĩ tới, nó không lôi mình đi được. Bởi vì nó là đối tượng mà, mình ghi nhận, mình quan sát. Khi một người đã tập thiền thuần thục sẽ nhận ra rằng có tâm suy nghĩ và đồng thời có một tâm trách nhiệm đi theo dõi sự suy nghĩ này. Có tâm suy nghĩ đấy, nhưng mà tâm cũng có trách nhiệm đi theo nữa. Thấy rõ hai pháp tự nhiên này thì tâm của bạn sẽ không vương theo nội dung của sự suy nghĩ. Cái câu trên và câu dưới gần như là cùng một ý. Câu trên thầy nói rằng mình nhận nó như là đối tượng, mình ngộ ra rằng nó chỉ là đối tượng mà thôi, sự suy nghĩ chỉ là đối tượng. Khi mình hiểu được như vậy thì nó không có lôi mình đi. Hoặc giả mình nhận ra rằng có suy nghĩ đó nhưng mà đồng thời có một cái tâm chánh niệm đi theo, như vậy là tâm này là chánh niệm và cái kia là đối tượng, thì nó cũng không lôi mình đi nữa. Đó là hai cái cách mà thầy nói. Bây giờ có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tác ý trong sự suy nghĩ. Thầy giải thích suy nghĩ sanh lên do hai lý do. Suy nghĩ sanh lên do tác ý mình muốn suy nghĩ là cái thứ nhất. Khi mình cần một cái câu chuyện gì, mình muốn suy nghĩ cái vấn đề đó, mình thấy rõ trong này nó có tác ý, nó muốn nghĩ. Mai mốt là sắp sửa đi về, mình có câu chuyện muốn làm, muốn suy nghĩ qua mình làm, cần làm cái gì, thì mình thấy rõ trong này nó có cái tác ý ở trong đó. Đó là một lý do làm cho suy nghĩ khởi sanh. Nhưng mà có một lý do khác nữa là khi có sự xuất hiện của một đối tượng nào đó làm khởi động cái dòng suy nghĩ, như vậy trong này không có tác ý. Cái thứ nhất có tác ý, cái thứ hai không có tác ý, bởi vì dòng suy nghĩ tự nhiên nó bị khởi động và nó sinh hoạt như vậy. Như thấy hay nghe một cái gì làm sống dậy những ký ức nằm sẵn trong tâm. Khi mình nghe một cái chuyện gì ai nói, hoặc giả là mình nghe mình thấy một cái gì đó, tự nhiên những kỷ niệm buồn vui gì ở trong nội tâm của mình nó trào ra và tâm mình suy nghĩ rất là nhiều. Dòng suy nghĩ xuất hiện một cách tự động và không có tác ý. Bây giờ câu hỏi đặt ra là trong hai cái kinh nghiệm nào này, cái nào có ngã chấp nhiều hơn? Đây là một cái câu hỏi mà sư cũng rất là ngạc nhiên khi thầy đặt câu hỏi. Quý vị có thấy không? Cái thứ nhất là suy nghĩ mình tự động, mình suy nghĩ, mình tác ý mình muốn suy nghĩ vì mình cần phải suy nghĩ. Nhưng mà cái thứ hai thì là tự nhiên có một đối tượng nó khởi sanh, nó làm nó khởi động một cái dòng suy nghĩ, thì không phải mình so sánh coi thử là cái nào là có cái ta. Câu hỏi đặt ra là trong hai kinh nghiệm này cái nào có chấp ngã nhiều hơn? Người ta thường nói tôi có suy nghĩ đâu, suy nghĩ tự nó tới mà thôi. Khi nói thế chúng ta đã đồng hóa tác ý với chữ tôi suy nghĩ. Như vậy cái thứ nhất tức là suy nghĩ với tác ý có sự chấp ta nhiều hơn. Dù không có ai trong này nhưng đa phần đều nghĩ tác ý đó là tôi. Như vậy là khi một đằng là mình thấy rõ cái tác ý mình muốn suy nghĩ, bởi vì mình có cái chuyện mình cần làm phải suy nghĩ, trong đó là có tác ý trong đó. Còn cái thứ hai nó cũng có tác ý, thì thông thường người ta lấy cái đầu và ta chấp ngã, ta nói rằng cái tác ý này là tôi suy nghĩ. Thưa thầy, thế nào là diễn trình nhân quả trong sự suy nghĩ? Bởi vì cái vị này hành trình pháp với thầy và thầy nói rằng là phải cố gắng xem cho được cái diễn trình nhân quả trong sự suy nghĩ. Vì vậy mới nhờ sự đặt câu hỏi với thầy. Thứ nhất, đó là khi một đối tượng khởi sanh, thấy hay nghe một cái gì khởi động sự suy nghĩ, hoặc có tác ý thì suy nghĩ sanh lên. Đó, bạn có thấy cái liên quan nhân quả không? Bạn thấy rằng là bởi vì có mình, khi mình nhìn thấy một cái gì đó thì tự nhiên trong tâm mình nó suy nghĩ về vấn đề đó. Cái đó là tương quan nhân quả. Hoặc giả mình thấy có một cái tác ý, vì vậy suy nghĩ nó mới khởi sanh. Hay suy nghĩ đưa đến cảm xúc. Hành giả nhận ra rằng trước khi suy nghĩ xuất hiện, tâm của mình rất là quân bình, nhưng mà khi suy nghĩ sanh lên cảm xúc sanh theo làm cho tâm chấn động, và đó là những tình nhân quả. Như vậy hiểu thế nào là hiểu nhân quả trong cái sự suy nghĩ? Đó là thấy, hiểu rằng tại vì mắt thấy hay tai nghe một cái gì đó là khởi động một cái dòng suy nghĩ trong tâm mình, một đó là một diễn trình nhân quả. Hoặc giả mình thấy có một cái tác ý làm cho dòng suy nghĩ nó khởi sanh, hoặc giả là mình thấy rằng tại vì có sự suy nghĩ do đó cảm xúc nó sanh khởi. Khi suy nghĩ sanh lên, tâm nhận biết rằng, đây là một cái câu quả khác cũng liên quan tới vấn đề suy nghĩ. Khi suy nghĩ sanh lên, tâm biết nhận ra suy nghĩ và tâm quan sát thấy được tâm biết này. Đây là một cái câu hỏi mà liên quan rất nhiều tới sự thực tập rồi. Trường hợp như vậy, liệu dòng suy nghĩ có bị ngưng lại không? Vị này thấy rằng là có một cái tâm biết, nó nhận ra dòng suy nghĩ và cái tâm quan sát cái tâm biết này. Đó, thì cái này là phải tập á, cho mấy người sơ cơ chắc là chưa có hiểu đâu. Và cái vị này đặt câu hỏi với thầy là liệu khi mà mình thấy được như vậy thì là cái suy nghĩ nó có đứng lại không? Câu trả lời, không có chi chắc chắn hết, dòng suy nghĩ sẽ đứng lại. Dù tâm chánh niệm quan sát tâm biết về sự suy nghĩ, nhưng nếu cần nghĩ, hãy để cho sự suy nghĩ xảy ra một cách tự nhiên, đừng muốn nó ngừng lại. Thầy sư hỏi tại sao mà mình muốn cái dòng suy nghĩ ngừng lại? Thế mà nếu mà câu chuyện cần phải suy nghĩ, đúng không ạ? Thì mình thấy trong này nó có tâm biết, có tâm quan sát đấy. Nhưng mà chuyện cần suy nghĩ mà, hãy để cho dòng suy nghĩ nó xảy ra một cách tự nhiên, đừng có muốn nó ngừng lại. Đừng giữ trong đầu cái ý là sự suy nghĩ phải ngừng khi tâm quan sát thấy tâm biết của sự suy nghĩ. Bây giờ tôi thấy trong sự suy nghĩ có cái tâm nó biết sự suy nghĩ, đồng thời cái tâm quan sát nó quan sát cái tâm biết này. Nếu mà như thế thì dòng suy nghĩ phải ngừng. Ông nói đừng có để cái ý cái trong đầu. Nếu mà mình cần làm, mình cần suy nghĩ, hãy để cho dòng suy nghĩ một cách tự nhiên. Tuy nhiên dòng suy nghĩ có thể ngừng nếu là dòng suy nghĩ bất thiện. Lúc đầu thì thầy nói rằng là không có gì chắc chắn hết trơn, là vì như vậy đó. Tùy theo cái dòng suy nghĩ gì. Nếu mà dòng suy nghĩ ngưng, nếu là nó suy nghĩ bất thiện, vì tâm quan sát nhận ra tâm biết của sự suy nghĩ, đó là trí tuệ. Vì đây hỏi rằng khi có một dòng suy nghĩ khởi sanh, có một cái tâm biết nó nhận ra cái tâm suy nghĩ này, đồng thời có cái tâm quan sát nó quan sát cái tâm biết, thì ông nói cái đó là trí tuệ đấy. Mà cái đó mà nếu mà là trí tuệ thì tức thì cái dòng suy nghĩ bất thiện nó sẽ ngưng lại. Tuy nhiên dòng suy nghĩ có thể ngừng nếu là suy nghĩ bất thiện, vì tâm quan sát nhận ra tâm biết của suy nghĩ là trí tuệ. Có trí tuệ thì phiền não biến mất, phiền não mất, suy nghĩ ngưng lại ngay. Như vậy suy nghĩ trong trường hợp này ngưng là bởi vì trong suy nghĩ nó có phiền não, và bởi vì có trí tuệ do đó phiền não nó phải biến mất. Ngược lại, nếu mà suy nghĩ thiện thì dòng suy nghĩ vẫn tiếp tục bởi vì trí tuệ đang có mặt. Vì vậy cái câu trả lời là không có gì chắc chắn là vậy đó, tùy theo dòng suy nghĩ gì. Nếu dòng suy nghĩ bất thiện có thể nó ngưng lại, bởi vì trong trường hợp này hành giả có trí tuệ. Còn nếu mà dòng suy nghĩ thiện thì nó vẫn tiếp tục nhờ trí tuệ đang có mặt. Sự suy nghĩ tự nó không sao cả, vấn đề là suy nghĩ thiện hay bất thiện. Nếu là suy nghĩ bất thiện thì khi trí tuệ có mặt nó sẽ ngừng. Suy nghĩ thiện ngược lại vẫn tiếp tục tăng thêm nhờ có trí tuệ. Nghĩa là khi mà trí tuệ đang có mặt thì suy nghĩ thiện nó tiếp tục. Còn mà nếu như mà suy nghĩ bất thiện thì có trí tuệ có mặt, cái phiền não nó biến mất và dòng suy nghĩ nó phải ngừng lại. Đó là lý do tại sao mà ngay lúc đầu cái câu hỏi đặt ra thì thầy nói rằng không có gì chắc chắn hết, tùy theo loại suy nghĩ gì. Thưa thiền sư, khi con suy nghĩ về thiện pháp như tư duy về Phật pháp, nghĩ về phương cách thiền tập, hay nghĩ về cách làm thế nào để trình pháp cho thầy. Khi mà khi dịch tới ngang đây thì ông dừng lại tức thì, ông nói trình pháp không chưa chắc đã thiện đâu. Suy nghĩ về Phật pháp là ông làm thế nào được rồi nè. Suy nghĩ về cách thiền tập làm yên. Mà nói tới chuyện là con phải suy nghĩ cách sao để trình pháp cho thầy, ông nói coi chừng. Cái này là chưa chắc đã thiện đâu, là bởi vì đôi khi mình muốn trình pháp cho hay, cho giỏi, để mình nghĩa là mình làm cho hội chúng khen mình chẳng hạn. Hoặc giả là ông thầy thiền sư ông thích quá, thì trong đó toàn là phiền não không. Và cái chuyện này là chuyện rất là nhiều người làm. Sư sau nhiều năm mà đi giúp hành giả đó, có nhiều vị đôi khi không kinh nghiệm gì hết trơn, nói đại nè, sáng đại vài câu qua thì sao mà ông thầy cái mừng biết bao nhiêu phải không? Tức là kêu mà chót lát phải rồi mà làm sao? Nói đại qua thử sao, thấy người ta nói thầy cũng mình cũng ráng rồi nói thử qua thử sao. Mà ông thầy này rất là khôn, khi mà quý vị mà nói tầm bậy là ông dòm cái mặt không biết liền tức thì. Tại vì sao như vậy? Bởi vì sư cũng hiểu rất rõ là càng qua cái sự hướng dẫn dạy dỗ đó, cái người mà nói mà không có kinh nghiệm, cái mặt nó khác, nói cái mặt nó khác khác cái cười lắm. Đó, cái này là phải ở trong cái lĩnh vực này mình mới hiểu. Đó, vì vậy là những cái người mà khi mọc kinh nghiệm thật sự, sư thấy những cái người đôi khi mà họ không có một cái chút học hành gì hết trơn. Đó, năm ngoái sư có tỷ có một hành giả không có học hành, không có đọc kinh đọc sách gì hết trơn, mà có kinh nghiệm nhiều cái rất là hay. Đó thì họ nói cái vẻ rất là ngơ ngác, họ nói toàn chuyện thiệt không à. Họ nói ngược lại, những cái họ kinh nghiệm tốt họ nói xấu. Mà họ nói như vậy là họ than thở, họ nói trời ơi sao mà tôi kinh nghiệm như vậy vậy, ông thầy thấy làm sao cái nọ, mà toàn là chuyện tốt không. Thì khi mà pháp hành mà nó tốt rồi thì ta nói cách gì mình cũng hiểu là tốt hết trơn. Còn mà không có mà nói, mình có nói cho tốt bao nhiêu nữa thì nó cũng từ từ nó cũng phải loại ra thôi. Thì tốt nhất thì thôi có thì nói không có thôi, đập thình ha. Suy nghĩ tự nó không sao cả, vấn đề là thưa thầy, khi con suy nghĩ về thiện pháp, tư duy về Phật pháp, suy nghĩ về cách tình pháp, suy nghĩ về cách tình pháp chưa chắc đã thiện. Nếu nghĩ rằng tình pháp cho hay để thầy khen, suy nghĩ bất thiện, suy nghĩ thiện pháp như là mình suy nghĩ về tâm từ, tâm bi, tâm nghĩ, tâm xả, trong sự suy nghĩ của mình không có tham, có sân, có si, cái đó mới gọi là suy nghĩ tốt. Điều con muốn thưa là, thưa thầy, có nên duy trì sự suy nghĩ tốt như vậy không, hay là nghĩa là tiếp tục suy nghĩ hoài cái chuyện tốt đó, hay là phải ghi nhận chúng? Thì thiền sư trả lời là suy nghĩ thiện hay suy nghĩ bất thiện thì để yên như vậy, duy trì chánh niệm hay biết mà thôi. Thiện bất thiện suy nghĩ mình không lựa được, không muốn được, đây là diễn trình của các pháp tự nhiên. Tôi chỉ giải thích cho các bạn, khi trí tuệ có mặt thì tâm như thế nào thế nào, muốn có trí tuệ bạn phải tập, chứ không thể không phải muốn mà trí tuệ đến. Ý cái vị này nói rằng khi mà con suy nghĩ thiện thì con có nên tiếp tục suy nghĩ không? Ông nói thiện hay bất thiện là cái này là nó tự nhiên nó sinh hoạt cả, chứ không phải là mình muốn mà được. Suy nghĩ thiện hay bất thiện để yên chúng như nó là, chúng như vậy, và chúng ta chỉ duy trì chánh niệm. Thiện bất thiện suy nghĩ mình không lựa được, không muốn được, đây là diễn trình của các pháp tự nhiên. Tôi chỉ giải thích là khi trí tuệ có mặt thì tâm như thế nào, muốn có trí tuệ bạn phải tập, chứ không phải muốn mà trí tuệ tới. Nghĩa là không phải mình muốn mà mình suy nghĩ thiện đâu. Cái suy nghĩ nó thiện nó đến từ cái nội tâm của mình. Tâm của mình thiện thì mình sẽ suy nghĩ thiện. Và thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới một cái vị hành giả của trong cái nhóm của theo tập thực tập theo cái tập theo phương pháp Mô Gốc. Cái vị này tới đây tập, và trong cái phương pháp Mô Gốc này người ta dạy rằng là bất cứ những hiện tượng nào nó sanh lên đều phải diệt, nghĩa là phải thấy cho được sanh diệt bất cứ trong hiện tượng nào. Khi đến tập tại đây, tại thiền viện Sử Minh, chánh niệm của người này khá miên mật và bén, cho nên thấy sanh diệt rất rõ và anh ta rất là hài lòng. Bởi vì anh tới đây anh rất là siêng năng, và vì anh siêng năng anh tập, do đó là anh thấy trong tất cả các kinh nghiệm mà anh tập qua, anh thấy sanh diệt rất là rõ, thì đúng như là cái mà anh đã được hướng dẫn dạy dỗ là sinh diệt cái đó. Tuy nhiên khi trình pháp với tôi, vị này than với tôi rằng tất cả đều sanh diệt hết trơn, nhưng mà tại sao cái tâm chánh niệm nó cứ đứng lù lù một chỗ, nó không sanh diệt? Ông thầy có cách nào chỉ cho tôi làm cho nó sanh diệt không? Ông thầy nói đừng làm cho chánh niệm sanh diệt. Tâm chánh niệm có mặt đó tâm chánh niệm có mặt đó hoài, không phải là cái điều dễ có đâu. Đừng có muốn sanh diệt, cái tâm chánh niệm sanh diệt. Tôi giải thích tiếp, thấy sanh diệt là nhờ có trí tuệ, chứ không phải bạn chủ động làm cho mọi thứ sanh diệt. Người này tiếp thu một cái thông tin sai, là thế khi mình duy trì chánh niệm thì mình thấy mọi sự sanh diệt. Trong thực tế thầy nói rằng thấy sanh diệt là nhờ có trí tuệ, chứ không phải tự mình muốn mà có sanh diệt. Người này tiếp thu thông tin sai, suy nghĩ rằng quả thứ phải sanh diệt, cho nên mới muốn là cái tâm chánh niệm này nó cũng phải thay đổi, nó phải sanh diệt. Có trí tuệ sẽ thấy sanh diệt, và khi trí tuệ nhiều thì bạn cũng thấy rằng tâm chánh niệm thật ra không đứng yên như bạn nghĩ đâu, mà nó cũng sanh, cũng thay đổi nữa. Như vậy thì nếu mà mình muốn cái này nó thay đổi thì mình phải có trí tuệ, và không phải là hễ mà mình chánh niệm thì nó sanh diệt, mà cái sanh diệt nó tự động nó sinh hoạt như vậy. Khi trí tuệ nhiều thì bạn cũng nhận ra rằng tâm chánh niệm thật ra không đứng yên một chỗ như mình nghĩ, mà nó cũng thay đổi nữa. Người ta ưa nghĩ một cách sai lầm là vì tôi chánh niệm nên mọi thứ đều sanh diệt. Sanh diệt là những hiện tượng tự nhiên vận hành theo những quy luật của nó, cho dù bạn có chánh niệm hay không. Nhưng vì duy trì chánh niệm có trí tuệ sanh lên, nhờ trí tuệ bạn mới nhận ra mọi thứ là sanh và diệt. Hành giả này nghĩ rằng nhờ anh ta chánh niệm cho nên mọi thứ đều diệt, và nghĩ rằng thiền sư tức là tôi cũng có khả năng chỉ cho cách làm thế nào để mọi thứ đều biến mất như anh nghĩ. Vì này cứ nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều phải sanh diệt. Phương pháp người ta dạy như vậy mà. Bất cứ kinh nghiệm gì nó cũng có sanh diệt. Thì cái tâm chánh niệm này nó cũng phải sanh diệt. Mà tại sao nó cứ đứng lù lù hoài, nó không sanh diệt? Và nhờ ông thầy chỉ cách dùng, thì thầy thiền sư giải thích rằng cái sanh diệt là do trí tuệ, không phải mình mua. Sanh diệt là những hiện tượng tự nhiên vận hành theo những quy luật của nó, cho dù bạn có chánh niệm hay không. Nhưng vì duy trì chánh niệm thì bạn có trí tuệ, và khi có trí tuệ thì bạn nhận ra rằng mọi thứ đều sanh diệt. Hành giả này nghĩ rằng nhờ anh ta chánh niệm cho nên mọi thứ đều diệt, và nghĩ rằng thiền sư cũng có khả năng làm điều đó. Có nhiều người thiền tập chú tâm rất dữ, nên khi chú vào sự suy nghĩ ngưng lại. Những người này hiểu rằng thấy sanh diệt là thấy pháp, nên thấy sanh diệt họ rất khoan hỷ, bằng lòng với những kinh nghiệm này, và rồi họ ngưng đó và không hiểu thêm chi nữa. Đó là lý do tại sao khi mà các vị mà tới gặp thầy Uttijaniya này mà nói về vấn đề sanh diệt đó, thì thầy thường hỏi một cái câu: vậy cho ông thấy sanh diệt ông hiểu được cái gì cho tôi nghe, nói cho tôi nghe thử. Đó, thì thường thường mà khi mà hỏi ngược trở lại thì người này không hiểu gì hết. Thì thầy thường xuyên mới nói rằng những cái người này tập và họ cứ nghĩ rằng hễ mà thấy sanh diệt tức là thấy pháp. Vì vậy khi mà họ thấy sanh diệt họ rất là hoan hỷ, họ bằng lòng với cái chuyện đó. Và khi mà họ bằng lòng và hoan hỷ rằng họ nghĩ là họ đã thấy pháp rồi, họ không cần muốn thêm gì nữa, họ sẽ đứng yên đó. Đó là lý do tại nhiều khi mà thiền sư nói rằng là mình đừng có nên khen hành giả nhiều quá. Bởi vì khi mình khen người ta nhiều quá, người ta tưởng người ta hay, người ta giỏi rồi, rồi người ta thỏa mãn, người ta không tiến bộ. Thành ra ông nói rằng là Hòa Thượng Sửu Minh ít khi mà khen ai ghê lắm. Bởi vì ngài nói rằng mình khen coi chừng mình giết người ta đó. Bởi vì người ta cứ nghĩ là thiền sư khen mà tới như vậy là tôi đã giỏi, tôi đã hay rồi, là họ không có tập nữa. Cái tâm họ bắt đầu thỏa mãn, và khi nó thỏa mãn rồi là đứng yên lại một chỗ. Bây giờ mình dưới đây mà sẽ đọc thêm một cái câu hỏi cuối cùng nữa liên quan tới vấn đề độc cư thiền định. Thì cái vị này không phải nói độc cư thiền định, nhưng mà nói rằng là hỏi thầy rằng là cái trung tâm này tốt quá. Cái chỗ này là cũng giống như trong lời Đức Phật dạy trong kinh, nói rằng là vị tỳ khưu tìm nơi thanh vắng để thiền tập, mà thiền viện Sửu Minh là cái chỗ lý tưởng. Chúng tôi tập 3 tháng là thầy đuổi về. Như vậy tức là nó mâu thuẫn với những cái gì mà trong kinh nói. Thì thầy sư thầy trả lời là đuổi không đuổi là không phải là cái quyền của tôi. Cái này nhiều nhất là vị hòa thượng trụ trì ở đây. Ngài nói rằng là hành giả đông, nhất là người nước ngoài, có rất nhiều vấn đề cho trung tâm. Vì mặt khác số lượng đông nhưng chất lượng tu tập thấp, đa phần không nguyên bậc tu tập, cho nên 3 tháng là quá đủ, phải rời trung tâm. Đây là cái chủ trương của hòa thượng Yosayado. Ngài là cái người mà cái bằng là tinh tấn rất là nhiều. Vì vậy mà ngài thấy đông thì cái người thêm mà cái số đông thì cái người tập thì ít, mà cái người mà không tập thì nhiều. Thì thấy cái người không tập nhiều thì hòa thượng nói mấy người này không có miên mặt chút nào hết trơn. Tại để đông quá thì rất là nhiều cái vấn đề. Hòa thượng là cái người tu niệm từ nhỏ tới lớn và luôn luôn là giúp cho chư tăng không ạ. Ngài quen nhiều cái nội bộ của chư tăng. Còn khi mà đi tới một cái trung tâm như thế này là có chư tăng, có người cư sĩ, có người nước ngoài có nữa. Và mấy người nước ngoài thì gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề di trú gì đồ vậy đấy. Đã có một lần cách đây có mấy ngày thì có một nhóm người ta đi tới đây, người ta đi làm phước. Rồi họ đi làm phước như vậy thì họ đi với cái visa mà du lịch. Mà trên nguyên tắc thì visa du lịch thì không được ở trong trụ trì. Nếu mà ở đây được có một bữa hai bữa thì có thể là du di, nhưng mà nếu như mà sở di trú mà nó khám phá như vậy, nó sẽ làm khó khăn, nó làm cho trường thiền rất là nhiều, nó gây rất là nhiều khó khăn cho trường thiền. Vì vậy cái ông mà lo vấn đề di trú, tức là cũng là một người đệ tử của thầy đó, ông rất là chấn động, ông sợ khủng khiếp. Và ông về sư mà ông kiếp chuyện mà sư có biết gì đâu, người ta lại người ta đi làm phước sư cũng đâu có biết họ làm cái gì, họ visa gì sư cũng đâu có hay. Thì mà ông nói rằng là mấy người này là visa tourist, họ tới đây rồi sở di trú mà nó biết thì nó bỏ tù tôi, vân 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 vân. Thì quý vị thấy đó là những cái vấn đề mà các vị mà tu hành mà họ không bao giờ mà va chạm, họ thấy mà khi mà họ đụng tới họ thấy sao rắc rối mệt mỏi quá. Đó là lý do tại sao mà mỗi 3 tháng thì họ kêu mình đi về là vậy đó. Hành giả càng đông, nhất là người nước ngoài, sẽ có rất nhiều vấn đề cho trung tâm. Mặt khác, số lượng đông nhưng người ta thấy chất lượng tu tập thấp, vì vậy người ta nghĩ rằng 3 tháng là người ta đuổi mình về rồi. Bạn nói rằng đây là một cái nơi thanh vắng. Thật ra đây không phải là một nơi thanh vắng, bởi vì xung quanh đây rất là ồn. Thầy nói vậy, thầy vừa nói vừa cười mà nói là tôi đi rất là nhiều xứ rồi mà tôi thấy không có cái xứ nào nó ồn như Miến Điện. Sư thấy Việt Nam cũng ồn hơn nữa. Việt Nam tôi xe chạy suốt ngày, thấy không? Thành ra ông nói rằng là quý vị nói đây là nơi thanh vắng, là quý vị lại đây quý vị thấy loa nó mở suốt 24/24 nghe muốn biết tai biết óc luôn à. Vì vậy ở đây là không phải là nơi thanh vắng, không phải là cái nơi mà mình nghĩ rằng là như mình nghĩ. Tuy nhiên, trả lời cái câu hỏi liên quan tới vấn đề mà một cái thanh vắng thì thầy nói rằng là khi mà cái vị mà Đức Phật khuyên tìm một cái nơi thanh vắng thì cái vị đó tập thiền định. Và cái bài mà nói về nơi thanh vắng là cái bài nói về cái, trong cái kinh gọi là An Bang Thủ Ý, Anapanasati, thì Đức Phật nhắc về đó. Mà còn trong đài niệm xứ thì Đức Phật không có nói về một cái nơi thanh vắng. Người Đức Phật trong một bài kinh dạy tìm nơi thanh vắng thì áp dụng cho các vị tập thiền định. Ngược lại, thiền tứ niệm xứ chỗ nào cũng đều tập được. Rất nhiều hành giả đến tập ở thiền viện Sĩ U Minh trình với tôi là họ đã học được cách tập thiền với khung cảnh ồn ào đầy tiếng động xung quanh. Trước đây tâm họ luôn luôn bức xúc khó chịu với tiếng động, tâm chỉ thích tập thiền ở chỗ yên tĩnh vắng vẻ. Và thầy kể một cái trường hợp, một cái ông đó là người Đại Hà, một vị giáo sư tâm lý gì đó. Ông tập đây một thời gian lâu rồi ông đi lên trên miền Bắc, ở Cờ Lo đó, chỗ của sư Hoài đó. Chỗ đó là miền Bắc là yên tĩnh ghê lắm. Đó, thì ông nói rằng là ông tập một thời gian rồi, khi thầy lên đó rồi ông nói với thầy là ông nói là làm như tôi nhớ cái chuyện gì mà tôi không biết. Nhớ thực ra là nhớ cái tiếng động ở đây. Ở đây nó ồn ào quá tôi quen rồi, mà lên trên đó yên tĩnh nó làm như tôi nhớ như thế này. Rồi có rất nhiều câu chuyện mà liên quan tới vấn đề tiếng động. Sư nhớ có một năm sư đi tập thiền ở trong một cái trung tâm rất là kỷ luật. Ở đó là hành giả là rất là nghiêm túc. Thì trong khi mà đi tập như vậy đó, thì trung tâm bị mới. Do đó là người ta xây cất ồn ào khủng khiếp lắm. Mà hành giả thì không cho nói chuyện, hành giả không cho nhìn nhau nữa. Thành ra ai cũng là bức xúc, cũng căng thẳng hết trơn mà không biết làm sao nói. Cái ngài thiền sư trưởng biết như vậy, rồi mới tập hợp tất cả hành giả, nhất là người ngoại quốc lại, và nhắc nhở chư tăng ngoại quốc và hành giả ngoại quốc rằng là trong cái giai đoạn đầu thì anh chị em tới đây, trung tâm đang xây dựng, vì vậy rất là ồn ào. Vì vậy mong các bạn hiểu rằng cứ mỗi tiếng động như vậy là mỗi viên gạch lót đường cho những người sẽ đi tới phía sau. Nghĩa là thôi hy sinh đi. Mình hy sinh, mình chịu khó, mình chịu đựng cái tiếng động ồn ào này đi. Bởi vì người ta đang làm cái chuyện tốt mà. Người ta đang xây một cái trường thiền để cho tương lai có rất nhiều thế hệ tới đây tu tập. Thì cái chuyện mà bạn chịu đựng đổi rất là tốt rồi vậy. Khuyên lơn và cũng giống như năn nỉ vậy. Ngược lại khi mà sư qua tới đây đó, khi mà nói tới tiếng động thì thiền sư này hỏi cái tâm ông để đâu mà nói tiếng động. Thay vì nghĩa là năn nỉ mình, nói mình thôi chịu khó chịu đựng không, ông hỏi tiếng động là tiếng động thôi. Đó là cái sốc đầu tiên mà sư khi gặp thiền sư. Khi hỏi nói về vấn đề ở đây sao mà tiếng động ồn ào, ông nói mình quay lại cái tâm của mình. Mình không chịu đựng với tiếng động có nghĩa là mình đang nổi sân đấy. Vậy là không phải thiền tập nữa rồi. Hãy lấy tiếng động làm đối tượng. Tập cho đến lúc nào bạn thấy tiếng động không tiếng động đều giống nhau hết trơn, cái đó mới được. Thì quý vị thấy cái sự khác biệt giữa hai phương cách phải không? À, một bên thì nhắc nhở mình, khuyên lên mình, còn bên không. Tiếng động này là cái tốt để cho quý vị tập đó. Ông nói tiếng động quá nhiều tha hồ mà đối tượng, mà tha hồ mà ghi nhận, không có cái gì phải than phiền hết. Và cuối cùng trong một cái câu hỏi nói rằng thiền tập không phải là một cái công thức rập khuôn mà luôn luôn thường xuyên tỉnh thức để nhận rõ vấn đề và áp dụng một hay nhiều phương thức để xử lý cho chúng một cách khéo léo. Thưa thiền sư, mình nói như vậy có được không? Sư đọc lại cái chỗ này. Thiền tập không phải là một công thức rập khuôn mà luôn luôn thường xuyên tỉnh thức để nhận rõ đâu là vấn đề, rồi cố gắng áp dụng một hay nhiều phương thức để xử lý vấn đề này một cách khéo léo. Thưa thiền sư, nói như vậy đúng không? Ông nói như vậy rất là đúng. Bạn làm như vậy tức là bạn đang sử dụng cái trí tuệ của các bạn đấy. Chứ thiền tập là không có độc thuộc. Thôi hết giờ rồi ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.